Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình trực tiếp của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Ngày nay quý vị đi đâu cũng có mạng điện thoại, mạng di động và đi đâu cũng có thể truy cập được Internet. Nó khác với hồi xưa là muốn vào Internet, muốn tìm hiểu cái gì thì quý vị phải có một cái máy cố định tại nhà rồi gắn một cái đường dây kết nối Internet tại nhà. Nhưng bây giờ thì quý vị có thể kết nối tất cả mọi nơi vì đã có những cái mạng kết nối Internet di động. Quý vị nghe quen tai với chữ Wi-Fi. Nhưng ngày hôm nay xin được tìm hiểu với lại một chuyên gia về Wi-Fi để mình tìm hiểu xem là với việc sử dụng Wi-Fi này đó, nó thuận tiện thiệt. Mỗi khi mình ra đường, ai cũng muốn sử dụng Wi-Fi để vừa rẻ, vừa tiện mà vừa tiết kiệm tiền bạc nữa. Nhưng mà quý vị có biết không, sử dụng Wi-Fi ở công cộng mang tới rất nhiều rủi ro, nguy cơ cho cái túi tiền của mình và cho cái sự an toàn cá nhân của mình nữa. Vì sao và bằng cách nào? Thì mời quý vị cùng tìm hiểu với tiến sĩ khoa học máy tính Bùi Trung Hiếu từ Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Trà My cảm ơn tiến sĩ Hiếu trở lại với chương trình hôm nay.
Vâng, xin chào chị Trà My và xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả.
Dạ, thưa tiến sĩ Hiếu, mình nói về Wi-Fi thì xin một cái định nghĩa để mình hiểu rõ Wi-Fi là cái gì. Nghe rất là nhiều, tiếng Việt cũng không có cái từ nào để mà tương đương, để mà dịch ra, để mà hiểu. Nhưng mà nói về cái thuật ngữ chuyên môn Wi-Fi đó thì giới chuyên môn định nghĩa Wi-Fi là gì và Wi-Fi nó có mặt ở đâu và nó xuất xứ nguồn gốc ra sao, thưa thầy?
Vâng, Wi-Fi đó là một cái công nghệ mạng không dây cho phép các thiết bị điện tử, chẳng hạn như là máy tính, smartphone kết nối với nhau và với Internet. Wi-Fi là sử dụng các tần số vô tuyến để truyền dữ liệu, tương tự như là cái sóng truyền hình hoặc là sóng radio. Và Wi-Fi sử dụng cái sóng vô tuyến đó thì mình có thể thấy là nó gần cái sóng gần giống như là cái sóng của cái máy lò vi sóng của mình. Thì là khoảng 2.4 đến đến 5 GHz là cái sóng là cái frequency đó. Thì cái nguồn gốc xuất xứ ra sao thì mình có thể hiểu được là cái nguồn gốc và cái tiền thân của Wi-Fi được nghiên cứu và phát triển khoảng trong vài vài chục năm, và bắt đầu từ cái hệ thống theo dõi thủy lôi được phát triển bởi một cái cô diễn viên điện ảnh Hedy Lamarr và cái người nhà soạn kịch người Mỹ là George Antheil trong cái thời kỳ Thế chiến thứ hai. Và sau đó vào là những năm 1970 á, là một cái công ty viễn thông tại tiểu bang Hawaii á, nó gọi là AlohaNet, đã phát minh ra một cái phương pháp truyền tải cái thông tin trên cái băng tần UFF. Rồi vào những năm 1990 đó thì Wi-Fi được phát triển mạnh bởi một nhóm kỹ sư tại Hoa Kỳ dưới sự lãnh đạo của ông Vic Hayes, thì ông ấy thường gọi là ông father của Wi-Fi đó. Thì cái nhóm này đã nghiên cứu ra một cái nền móng cho một cái tiêu chuẩn mạng không dây mới và cho phép các thiết bị kết nối với nhau qua sóng vô tuyến thay vì cần sử dụng cái dây hoặc là dây cáp. Thì hiện nay thì mình có thể hiểu được là Wi-Fi có mặt ở tất cả các gia đình, doanh nghiệp, các địa điểm công cộng.
Nguồn gốc xuất xứ của Wi-Fi thì nó cũng không phải là mới mẻ gì, nó cũng lâu rồi. Nhưng mà bây giờ thì càng ngày người ta càng nghe nhiều hơn khi mà có những cái điện thoại di động hoặc những cái iPad cầm tay mà đi khắp nơi mà vẫn có thể kết nối được với thế giới. Như vậy thì xin hỏi tiến sĩ Bùi Trung Hiếu, Wi-Fi được điều khiển ở đâu bởi ai? Có công ty nào điều khiển Wi-Fi hay không?
Thì cái Wi-Fi là một cái công nghệ mở, nghĩa là open source, có nghĩa là bất kỳ ai cũng có thể tạo và sử dụng cái mạng Wi-Fi. Tuy nhiên là trong hầu hết các trường hợp hữu dụng bây giờ thì Wi-Fi được điều khiển bởi một tổ chức hoặc là một cá nhân. Ví dụ đơn cử là trong gia đình thì Wi-Fi thường được điều khiển bởi chủ sở hữu nhà. Trong các doanh nghiệp thì Wi-Fi thường được điều khiển bởi bộ phận công nghệ thông tin của doanh nghiệp đó. Trong các địa điểm công cộng thì Wi-Fi được điều khiển bởi chính phủ hoặc là những cái tổ chức sở hữu cái địa điểm chỗ đó. Và ngoài ra là có gần đây là có một số công ty viễn thông cũng cung cấp dịch vụ Wi-Fi công cộng, chẳng hạn như là công ty AT&T này, công ty Cox Internet, Xfinity, CenturyLink, Frontier, vân vân và vân vân.
Như vậy là cái wifi này là điều khiển là do cái máy chủ mà mình đăng ký, phải không thưa thầy? Hiểu vậy có đúng không?
Vâng, thì
Nhưng
là
mà
có là cái máy chủ mình đăng ký cộng với lại một số cái phụ kiện chung với cái máy chủ đó để mình có thể mình kết nối vào vào mạng Internet.
và wifi được cung cấp bởi ai thì là được cung cấp bởi những nhà mạng, phải không ạ?
Chính xác là những cái nhà mạng người ta sẽ cung cấp những cái dịch vụ Internet đó cho mình.
Như vậy thì wifi có phải mua trả phí hay không hay là miễn phí?
Thì nếu mà mình nói về cái wifi cá nhân thì là mình thường thường là mình phải trả phí để mình mới dùng được, nhưng mà sẽ có những cái wifi công cộng thì sẽ có những file wifi công cộng miễn phí và có những wifi công cộng mà không không phải trả phí và hoặc
Như
là bị
vậy
phải trả phí.
thì wifi cá nhân khác với wifi công cộng chỗ nào, thưa thầy?
Nhìn chung thì là hai cái công nghệ đó là gần như là tương đồng, nhưng mà nó sẽ có một số điểm chính khác nhau, bao gồm là cái người kiểm soát. Như hồi nãy tôi đề cập là cái wifi cá nhân là được kiểm soát bởi một cá nhân hoặc là như là gia đình, trong khi là wifi công cộng thì mình được kiểm soát bởi một cái tổ chức hoặc là một công ty. Cái điểm khác thứ hai nữa là cái mật khẩu. Thì thường thường là wifi cá nhân đó thì mình thường được bảo vệ bởi mật khẩu, trong khi wifi công cộng thì có thể không cần phải mật khẩu hoặc là có dùng một mật khẩu chung. Rồi đến thứ ba, cái điểm thứ ba khác nhau nữa là cái tốc độ. Thì wifi cá nhân thường có tốc độ kết nối nhanh hơn so với wifi công cộng, bởi vì wifi cá nhân là không phải chia sẻ cái bandwidth hoặc là cái băng thông với nhiều người dùng. Cái thứ tư là cái phạm vi phủ sóng, có nghĩa là cái wifi cá nhân đó thì thường được phủ sóng nhỏ hơn wifi công cộng, vì wifi cá nhân được thiết kế sử dụng cho một cái ngôi nhà hoặc là một cái doanh nghiệp nhỏ. Rồi cái thứ năm nữa là cái chi phí. Thì wifi cá nhân thường thường là phải có cái chi phí thấp hơn wifi công cộng, vì người dùng phải trả phí để thiết bị và cũng như là dịch vụ internet để dùng cái dịch vụ đó. Thì đó là năm cái điểm chính.
Mình nói về cái sự an toàn của wifi ngày hôm nay đó, thì giữa wifi cá nhân với wifi công cộng thì chắc chắn cái wifi công cộng là mình xài chung, mà cái gì chung thì nó là không an toàn rồi. Thế còn cái wifi cá nhân đó nó có an toàn tuyệt đối hay không?
Thì không có gì là mình phải thấy là tuyệt đối hoàn toàn cả, kể cả wifi cá nhân. Tuy nhiên thì wifi cá nhân nó thường là an toàn hơn wifi công cộng. Là vì sao? Là vì wifi cá nhân được bảo vệ bởi mật khẩu. Điều này giúp mình ngăn chặn những người không được phép kết nối và truy cập vào dữ liệu của mình. Thứ hai nữa là mình có thể cài đặt các cái biện pháp bảo mật bổ sung thêm trên cái router, tiếng Việt mình gọi là bộ điện tuyến đó. Thì tuy nhiên là cái khả năng mà bị tấn công thì vẫn có thể xảy ra. Chẳng hạn như là mình có thể bị tấn công mạng, có nghĩa là người tin tặc đó, người ta có thể tạo ra một cái mạng wifi giả mạo có tên giống với cái wifi của mình. Và khi người dùng kết nối vào cái mạng wifi giả tạo đó thì sẽ có người tin tặc có thể đánh cắp dữ liệu của mình. Và cái thứ hai có thể mình bị tấn công nữa là có thể là mình sẽ gọi là bị là từ chối dịch vụ, gọi là DDoS attack đó. Thì cái tin tặc có thể nhắm vào cái mục tiêu và cái bộ điện tuyến của cái thiết bị đó để làm cho chúng ta không thể nào kết nối và sử dụng được. Và cái thứ tư là có thể là người ta sẽ tấn công xâm nhập, có nghĩa là tin tặc có thể tìm ra mật khẩu của mình và xâm nhập vào cái mạng wifi của mình, và điều này cho phép họ truy cập những dữ liệu của mình.
Như vậy wifi cá nhân cũng giống như là ngôi nhà riêng của mình, có cái mật khẩu là có cái ổ khóa riêng của mình, nhưng mà nếu như cái ổ khóa đó bị người ta giải mã được, tức là người ta tìm được cái chìa khóa mở được cái mật khẩu đó, mở được cái ổ khóa đó, thì người ta vô nhà mình được. Và dĩ nhiên cái sự xâm nhập vô nhà đó là xảy ra cái sự trộm cắp thông tin, rồi trộm cắp những cái dữ liệu cá nhân vân vân, thì cái đó là cái sự mất an toàn nguy hiểm. Nhưng mà nó vẫn có một cái, đó là có cái ổ khóa, tức là cái mật khẩu, thì nó vẫn là tốt hơn là wifi công cộng. Thì bây giờ nói wifi cá nhân có an toàn hay không thì an toàn không tuyệt đối được, tại vì nếu mà bị mất cái ổ khóa, mất cái chìa khóa thì cũng bị tấn công xâm nhập như thường. Thì bây giờ trở lại với wifi công cộng, thì wifi công cộng nó có hai cái, một loại là wifi công cộng không cần mật khẩu gì cả, không có chìa khóa, và wifi công cộng phải có chìa khóa mới vào được, có mật khẩu mới vào được. Thì hai cái loại wifi công cộng có mật khẩu và không có mật khẩu thì nó có cái sự an toàn khác biệt hay không, thưa thầy?
Vâng, thì khi mà mình nói đến cái wifi công cộng thì mình phải hiểu được là nó xuất phát từ đâu ra. Thì như là lúc nãy mình đề cập đó là nó được đặt ở các địa điểm như là sân bay này, nhà ga, quán cà phê, thư viện, vân vân và vân vân. Thì các điểm phát cái sóng wifi này được cung cấp bởi các tổ chức, có thể là chính phủ, có thể là doanh nghiệp, có thể là nhà cung cấp dịch vụ. Mình phải nên nhớ là wifi là một cái mạng công nghệ thông tin mở, cho nên là mình hiểu được là nó sẽ có những cái loại wifi miễn phí và wifi trả phí. Thì những cái miễn phí là công cộng đó thì được cung cấp cho tất cả mọi người, thì đa phần là mọi người không cần phải có mật khẩu, hoặc là có thể là dùng mật khẩu chung, hoặc là với wifi trả phí thì mình trả nhưng mà vẫn rất là nhiều người có thể dùng cái dịch vụ đó. Thì sẽ có những cái tiềm ẩn có thể bị tấn công, nhưng mà mình phải hiểu được là tùy vào cái mục đích mình sử dụng và những cái nơi mà mình dùng thì có những cái khả năng mà mình như lúc nãy vợ cái những cái tấn công như là ở trong cái cá nhân, như là bị xâm nhập vào những cái hệ thống, rồi xâm nhập vào những cái thiết bị và xâm nhập vào những cái dịch vụ internet. Thì cái đó mình thấy được là nó cái nguy hiểm nó vẫn 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 là còn ở đó, nhưng mà cái xác suất nó xảy ra thì sẽ thường xuyên hơn.
Như vậy thì wifi công cộng có mật khẩu thì an toàn hơn một chút xíu so với wifi công cộng không có mật khẩu gì cả. Hiểu vậy đúng không ạ?
Vâng, thì sẽ an toàn hơn một chút xíu, nhưng mà nếu mà tất cả những người mà dùng wifi công cộng mà có mật khẩu, cái lượng người dùng nhiều thì sẽ có khả năng cái người tin tặc có thể thâm nhập cao hơn là ở những cái nơi công cộng mà không dùng mật khẩu nhưng mà chỉ có một số người dùng. Đó, có nghĩa là tùy theo cái lượng người dùng ở cái vùng đó, ở cái nơi đó, mà nó sẽ quyết định ra cái xác suất bao nhiêu là mình có thể bị gặp những người tin tặc muốn đánh cắp mật khẩu hoặc đánh cắp những thông tin của mình.
Như vậy nói về cái độ không an toàn của wifi công cộng thì xin hỏi dùng wifi công cộng thì phải đối mặt với những rủi ro gì, những nguy hiểm gì rình rập mình một khi mình truy cập hoặc sử dụng wifi công cộng ở những nơi công cộng, thưa thầy?
Thì wifi công cộng thì sẽ có một cái số tiềm ẩn rủi ro khi mình dùng thì mình phải chú ý, đó là có thể bị nghe lén, có thể bị người khác giả mạo, hoặc có thể là sẽ bị cài đặt phần mềm. Khi mình nói vấn đề nghe lén thì những người tin tặc người ta có thể sử dụng các cái công cụ để theo dõi lượng lưu trữ truy cập internet của mình khi mình kết nối với wifi công cộng, và điều này có thể cho phép họ đánh cắp cái dữ liệu cá nhân của mình ở trên cái máy tính hoặc trên cái iPhone, như là mật khẩu này, thông tin tài chính hoặc là thông tin cá nhân. Cái trường hợp rủi ro thứ hai nữa là cái giả mạo, thì cái người tin tặc người ta có thể tạo ra một cái mạng wifi giả đó, thì là ở trên cái những cái wifi công cộng, cái nhân địa điểm phát ra những wifi công cộng đó, thì khi người dùng kết nối vào những cái mạng giả này đó thì người tin tặc người ta có thể cũng đánh cắp dữ liệu của mình. Và cái thứ ba nữa là có thể người ta sẽ cài đặt những cái phần mềm độc hại, thì những cái phần mềm này có thể độc hại đến làm ảnh hưởng đến cái thiết bị của mình kết nối với những cái hệ thống đó, và phần mềm này có thể đánh cắp cái dữ liệu hoặc là hoàn toàn lấy sở hữu hoàn toàn cái sự kiểm soát của mình. Thì gần đây là năm 2017 đó, là sẽ có một cái nhóm tin tặc gọi là KRACK, là tạo ra một cái mạng wifi giả có dùng cùng cái tên với lại cái wifi công cộng, và khi mà người dùng kết nối với cái mạng giả này thì tin tặc có thể chặn hoặc là lưu giữ những cái lượng thông tin truy cập và đánh cắp những cái dữ liệu của người dùng đã xảy ra, và mất rất là nhiều tiền cho những người tiêu dùng được báo cáo vào cái gọi là cái Cyber Security Journal đó vào năm 2017.
Người dùng thì họ cũng biết rằng là tin tặc là gì rồi, tức là tấn công vào cái mạng của tôi rồi dòm ngó nghe lén hoặc ăn cắp thông tin đồ đạc của tôi trên mạng đó, nhưng mà họ cũng chưa hiểu lắm cái một cái thực tế nhất là cái nguy hiểm đó là nó tới đâu, tức là ăn cắp những thông tin tôi thì chỉ biết tên tuổi, địa chỉ hoặc là cao lắm là ngày sinh của tôi thôi, có ảnh hưởng gì hơn thế không, thưa thầy?
Vâng, thì khi mà người ta thu thập được những cái thông tin như vậy thì người ta có thể dùng cái đó và người ta mở những cái tài khoản, và người ta có thể dùng những cái thẻ tín dụng của mình để làm cho mình đánh cắp cái người ta có thể dùng cái đó để đi mua sắm, mình sẽ
Tức
bị
là
mất tiền.
mượn tên tuổi, mượn những cái gì thông tin cá nhân của mình, mở ra một cái thẻ tín dụng đi mượn tiền.
Chính xác, hoặc là nếu mà người ta có được cái số thẻ tín dụng của mình thì người ta có thể dùng cái đó để người ta mua hàng trên những cái cơ sở bán hàng online, không nhất thiết là phải ra ngoài cửa hàng. Và thì đó là những cái là hai cái chính, là mình có thể bị mất cái thông tin cá nhân, người ta sẽ dùng cái đó làm giả mạo danh tính của mình, hoặc là người ta dùng cái thông tin đó người ta mua sắm, người ta làm cho mình là cái người bị mất thất thu về về tiền bạc.
Cái thiệt hại về tiền bạc mà qua cái việc ăn cắp thông tin cá nhân đó đó thì quý vị cũng nghe rất là nhiều, từ nhỏ lẻ, từ cá nhân cho tới cái cấp quốc gia cũng có nữa. Ví dụ ở Việt Nam thì thường nghe nói, ủa tôi đi lên mạng tôi mua có một cái món đồ online mà cuối cùng là tôi bị mất mấy tỷ trong ngân hàng, thì cái đó cũng là do là bị truy cập vào thông tin cá nhân trên mạng, ví dụ như vào wifi hay là vào dữ liệu cá nhân mà có được cái thẻ tín dụng hay cái thẻ ngân hàng rồi ăn cắp tiền của người ta bằng cách đó, phải không thầy?
Vâng, thì đó là cũng là một cái phương pháp để cho những người tin tặc người ta tấn công và người ta thu thập những thông tin của mình qua những mạng của hệ thống wifi. Nhưng nó cũng có thể đến từ những cái tổ chức, cái những cá nhân người ta không có cái hệ thống bảo mật tốt, và người ta làm rò rỉ những cái thông tin của người khách hàng. Thì mình phải hiểu được là sẽ có nhiều cái khía cạnh ảnh hưởng và nên dẫn đến cái việc là mình bị mất cái thông tin đó, và tại sao mình bị người ta tính thêm tiền. Nhưng mà nếu mà mình nói về hôm nay, chủ đề hôm nay là wifi công cộng, thì có những cái tiềm ẩn như vậy và sẽ là những cái mà mình phải nên quan tâm và chú ý.
Tức là một khi người ta truy cập vào được cái máy của mình rồi, có cái wifi của mình xài chung với họ, thì họ truy cập vào cái máy của mình, thì trong máy của mình có những cái gì, tên tuổi cá nhân, địa chỉ hoặc là thẻ nhà băng, thẻ tín dụng, số tài khoản ngân hàng, người ta lấy mấy cái đó thì người ta móc túi của mình một cách dễ dàng. Quý vị ra đường mà trà trộn vào nơi công cộng, ví dụ như bến xe hoặc là quý vị đi tàu hỏa, quý vị sợ móc túi, sợ ăn cắp, sợ giật đồ đó, thì lên mạng cũng là một cái cách như vậy, nhưng mà nó là mình vào một cái không gian mạng chung với nhau, trà trộn trong cái không gian công cộng đó, thì có kẻ gian cũng có người ngay, thì kẻ gian mà họ thấy ai sơ hở thì họ lấy những cái thông tin đó, họ chui vào những cái dữ liệu cá nhân của mình, người dùng mạng đó, rồi họ ăn cắp những thông tin đó và móc túi trên mạng, ăn cắp trên mạng là như vậy. Nếu mà có móc túi online, ăn cắp online đó, tức là cái dạng này nha quý vị, đó là những cái gì thiệt hại cá nhân. Lớn hơn nữa là có thiệt hại những cái tổ chức, những cái tổ chức thì là ví dụ như lâu lâu mình nghe nói rằng là có một cái ngân hàng bị tấn công tin tặc, rồi bị ăn cắp thông tin dữ liệu của khách hàng, rồi lâu lâu có một bệnh viện cũng bị tấn công tin tặc, vân vân, trường học cũng bị. Rồi cao hơn nữa là ở cấp quốc gia thì mình thấy là có nhiều khi Mỹ hô lên là ô bị tin tặc Triều Tiên tấn công, tin tặc Nga tấn công hệ thống này hệ thống kia. Đó là những cái cách mà xâm nhập dữ liệu, ăn cắp dữ liệu, và từ đó là ăn cắp thông tin, và từ đó cũng là ăn cắp tiền bạc luôn ha quý vị ha. Ví dụ quý vị cũng nghe có nhiều cái chuyện mà ăn cắp tiền bạc mà lớn ở cấp quốc gia đó là Triều Tiên, những tin tặc Triều Tiên thì là bị vu bị tố cáo là xâm nhập mạng, tấn công tin tặc, rồi ăn cắp tiền điện tử với cái số lượng rất là lớn, hàng tỷ đô la tiền điện tử ở trên mạng đó, họ ăn cắp được và họ đẩy vào cái túi tiền của họ. Đấy là những cái nguy hiểm của cái việc mà dùng mạng không an toàn, mà trong đó cũng có một cái điều mà rất đáng lưu ý, đó là dùng wifi công cộng không an toàn. Những cái nguy cơ rủi ro mà thầy vừa nói đó là không có an toàn cho danh tính cá nhân, không có an toàn cho thông tin dữ liệu cá nhân, và đặc biệt từ những cái đó dẫn tới là không an toàn cho hầu bao túi tiền của cá nhân của mình, tức là tiền bạc trong ngân hàng hoặc là mở thẻ tín dụng đi mượn tiền tín dụng nữa. Đó là những cái rủi ro mà mình gặp phải khi sử dụng wifi công cộng không an toàn. Như vậy thì một khi mình kết nối vào wifi công cộng thì chắc chắn là mình sẽ không an toàn, hay là có cách nào để mình biết là ok bây giờ tôi vào cái chỗ công cộng rồi, tôi có mặc áo giáp bảo vệ gì không? Tức là có cái phương cách nào để mình an toàn khi sử dụng wifi công cộng không thưa thầy?
Vâng, thì khi mà mình kết nối vào wifi công cộng thì mình phải hiểu được là những cái thao tác của mình như là truy cập internet thì sẽ không còn mang tính chất riêng tư nữa, và các thiết bị của mình cũng sẽ không còn mang tính chất riêng tư nữa, tại vì là những cái nơi mà mình truy cập internet và dùng wifi công cộng thì sẽ có thể là doanh nghiệp người ta quan sát, người ta theo dõi, hoặc là những cái người tin tặc xấu người ta có thể người ta theo dõi. Thì những cái lượng mà truy cập của mình thì đều có thể bị theo dõi bất kỳ ai mà muốn khai thác khi mà mình kết nối vào những hệ thống wifi công cộng. Thì như là chị đề cập vừa rồi đó, là gần đây là năm hai không gần đây nữa là 2013, thì cũng có một cái số một cái nhóm tin tặc đó là khai thác cái hệ thống wifi công cộng này ở cái chuỗi bán hàng, có cửa hàng gọi là cửa hàng Target đó. Thì là dùng cái wifi công cộng này để ăn cắp cái thẻ tín dụng và các dữ liệu nhạy cảm khác của không những người dùng mà là của công ty Target nữa. Thì nó thất thoát là hơn 100 ở hundred million đô la của công ty đó.
Triệu
Thì
đô, ăn cắp hơn
đúng
1 triệu đô.
đúng rồi, thì nghĩa là sẽ nó thất thoát rất là nhiều cho không những tổ chức mà là cho những người dùng và những người cá nhân. Thì để làm sao mình bảo vệ được những cái thông
Tự
tin của
vệ,
mình,
để làm sao tự vệ khi vào wifi công cộng? Dạ, có cách nào tự vệ không?
không thì khi mà mình muốn bảo vệ bản thân của mình thì thứ nhất là một cái hệ thống wifi đó, là nếu mà nó đã bảo mật rồi thì mình cũng phải cẩn thận ở cái chỗ là mình xem là cái máy của mình nó đã được nâng cấp cái phần mềm tốt nhất chưa. Giả sử như thường thường là mỗi cái máy như là iPhone hoặc là Android đó thì nó sẽ có những cái lỗi, có những cái thông báo hệ thống là cần mình phần phần phải 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 upgrade nó lên, là vì upgrade như vậy nó sẽ patch, nghĩa là nó sẽ sửa những cái lỗ hổng mà những cái thằng tin những người tin tặc có thể dùng cái đó để tấn công của mình. Thứ nhất, thứ hai nữa là mình sẽ vô những cái trang internet hoặc là những cái nơi mà nó mang tính chất là hợp pháp hoặc là phù hợp với lại nội dung và những cái thông tin mình muốn xem là cái gì. Và cái thứ ba nữa là mình có thể mình mã hóa những cái thông tin của mình. Giả sử như là khi mà mình đăng nhập vào một cái tài khoản nào đó thì mình cần phải mã hóa cái thông tin đó. Đơn cử là như vậy, là khi mà mình gửi một cái cú lệnh, mình tìm hiểu về đài chương trình Đài Voa, thì mình sẽ đánh cái ngôn ngữ của mình là Đài Voa hiện tại đang ở đâu. Thì khi mình gửi cái thông tin đó đi thì ở những wifi công cộng mà không có mã hóa thì những cái thông tin đó sẽ được chuyển như là một cái dạng là raw text, nghĩa là những người tin tặc có thể đọc được cái thông tin đó và sẽ làm theo như mình. Nhưng nếu mà mình mã hóa thông tin đó đi thì những cái thông tin như là Đài Voa hiện tại bây giờ đang ở đâu thì nó sẽ được nào qua một cái thuật toán và làm những cái thông tin đó nó trở thành một cái chuỗi không thể nào đọc được. Thì khi đó thì người tin tặc người ta đọc được cái thông tin đó, người ta không hiểu mình đang đọc cái gì, trừ khi nào người ta có những cái thuật toán gần giống hoặc là y chang như vậy thì mình mới có thể người ta mới đọc được. Thì đó là một cái phương thứ ba, là mình có thể mã hóa những cái thông tin của mình truy cập trên mạng internet để cho người ta, nếu mà có đánh cắp thông tin của mình thì cũng không thể nào có thể ngay lúc đó tìm ra được cái thông tin thật là cái gì, mà người ta phải mất
Tức
rất
là
nhiều thời
giống như
gian.
là thay vì ghi chữ đàng hoàng thì mình ghi mật mã giống như tích tích te te của đi hướng đạo, quý vị thấy mã hóa đó là tích tích te te. Nếu mà không hiểu cái tích tích te te đó là không biết là cái gì. Nhưng mà làm sao để mã hóa được như vậy thưa thầy? Mã hóa bằng cách nào? Nó có một cái chương trình nào giúp mình mã hóa hay là như thế nào?
Đúng, thì sẽ có những cái chương trình và sẽ có những phần mềm giúp cho mình mã hóa như vậy, và mình không nhất thiết là mình phải 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 làm bằng cá nhân. Thì một trong những cái chương trình đó nó gọi là VPN. Thì VPN đó là một cái chương trình giúp cho mình là mỗi lần mình truy cập internet thì nó sẽ mã hóa thông tin của mình, và những người tin tặc không có rất là tốn rất nhiều thời gian và gọi là tốn rất là nhiều supercomputing power, nghĩa là khả năng tính toán ấy, có thể giải mã được cái đó. Cái là cái điều thứ nhất là mình có thể dùng cái phần mềm như là VPN. Cái thứ hai nữa là mình có thể mình dùng những cái trang trang mạng á, mà nó bắt nguồn bằng những cái đường dẫn như là HTTP và có chữ S trong đó nữa. Đó, mỗi mình là mình
HTTPS, nói ra hơi tiếng
đúng.
Việt cho vậy. Dạ.
Thì đó là HTTPS, là cái S đó là nó là secure link, có nghĩa là khi mà mình truy cập vào những cái trang như vậy thì thông tin của mình nó sẽ bị mã hóa hết, và người ta có thể hiểu và có thể biết được là mình đang truy cập cái gì ở trên cái mạng đó, mặc dù là người ta có thể lưu lại
Nhìn
theo
thấy
dõi
mình.
mình, nhưng mà người ta sẽ không biết được cái thông tin là thông tin gì. Đó là cái vấn đề thứ hai.
Như
Thì
vậy là những cái trang nào mà bắt đầu bằng chữ HTTPS là an toàn, là được mã hóa. Còn không có cái đó bắt đầu là không an toàn, không được mã hóa, đúng không?
đúng, tức nghĩa là sẽ
Dạ.
có những cái trang mà những hoặc những cái tổ chức người ta chưa có nâng cấp cái hệ thống của người ta lên, thì người ta sẽ vẫn dùng những cái trang như là HTTP. Nhưng mà nếu mà mình muốn an tâm mà không lo lắng về bị người ta theo dõi, mà nếu mà người ta có theo dõi thì mình nên vào những cái trang gọi là HTTPS.
Dạ.
Đó là cái thứ hai. Và cái thứ ba nữa là khi mà mình vô tất cả những cái trang internet, giả sử bây giờ hiện tại bây giờ mình vô trang VOA. Bây giờ trang chủ thì mình sẽ thấy được là cái tên là HTTPS nó sẽ hiện ra. Và cái thứ hai nữa là bên cạnh cái đường dẫn đó, đường link đó đó, thì nó sẽ có một cái ổ khóa hiện lên,
Cái hình ổ khóa.
cái hình ổ khóa. Nếu mình thấy một hình ổ khóa, có nghĩa là cái thông tin đó đã được mã hóa. Và nếu mà cái ổ khóa đó nó có thể nó màu xám nếu mà mình dùng hệ thống như là Safari của Apple, hoặc là nó sẽ là màu xanh nếu mà mình dùng như là Firefox hoặc là Google Chrome, thì nó sẽ là ổ khóa nó sẽ đóng lại. Nhưng mà nếu mà mình sẽ vô những cái trang mà HTTP hoặc là những cái trang mà nó không mã hóa thì cái ổ khóa nó sẽ mở ra. Thì là thông tin đó là sẽ có thể người ta theo dõi, và người ta có thể ta hiểu chính xác được là mình đang truy cập những cái thông tin gì.
Có khi nào là không có cái ổ khóa đó luôn không thầy? Hay là lúc nào cũng có một là khóa hai là không? Chứ có cái trang nào mà không có ổ khóa luôn không?
Thì sẽ có những trang không có ổ khóa nếu mà mình vô những cái đường dẫn là HTTP.
Dạ, nếu mà những cái trang mà không có ổ khóa gì hết là càng nguy hiểm hơn, đúng không?
Là càng nguy hiểm, là khi mình vô những cái mạng wifi công cộng thì khi mà mình tìm kiếm cái gì đó thì cái người tin tặc người ta sẽ biết chính xác được là mình đang tìm cái gì, và mình đang làm
Dạ.
cái gì, mình đang thao tác cái gì.
Dạ. Như vậy là để an toàn là chỉ truy cập vào những trang HTTPS bắt đầu bằng cái chữ đó trước, rồi sau đó mình cũng còn thấy cái ổ khóa đóng nữa thì mới yên tâm là những cái trang này đã được an toàn, đóng cửa kín rồi, mã hóa kín rồi. Và cái thứ hai là phải dùng VPN. Mà bây giờ VPN đó là một cái phần mềm mà thầy nói là phải cài đặt vào máy thì mới xài được. Thì bây giờ xin hỏi luôn cái VPN đó sử dụng bằng cách nào? Một khi cài vào máy rồi thì làm sao để sử dụng?
Vâng, cái VPN đó thì khi mình cài vào máy thì sẽ có những cái công ty người sẽ bán những cái dịch vụ là mình sẽ kết nối vào cái mạng của người ta, và người ta sẽ cho mình một cái mật khẩu và một cái tên để mình đăng nhập vào. Khi mình đăng nhập vào như vậy thì người ta sẽ mở những cái thuật toán lên để mã hóa những thông tin của mình. Thì thường là VPN thì mình phải trả một cái phí nhỏ để mình dùng, để mình có thể mình truy cập mà an toàn hơn. Chứ còn bình thường thì sẽ có những cái VPN nó miễn phí, nhưng mà khi mà những miễn phí như vậy thì người tin tặc không theo dõi thì những công ty đó người ta sẽ theo dõi mình. thì sẽ có những cái lợi và những cái không lợi. Nhưng mà đa phần là VPN bây giờ những cái tổ chức, trường học, những cái nơi chính phủ này nọ thì người ta dùng VPN, người ta trả cho những công ty lớn như là công ty Cisco chẳng hạn, thì để mình dùng dịch vụ và mình mã hóa những cái thông tin của người dùng ở trong những tổ chức đó để tránh những cái người tin tặc có thể xâm nhập vào cái hệ thống của người ta.
Nhưng mà đây có phải là một cái VPN, nó cũng giống như là một cái app, một cái ứng dụng trên Apple Store mà mình download xuống được rồi mình trả tiền trên mạng luôn hay không thưa thầy?
Vâng, thì mình có thể mình download từ Apple Store hoặc Google Store, hoặc có thể mình download ở trên những cái trang mạng mà sản xuất và phát triển những phần mềm VPN. Thì mình có thể, mình rất dễ dàng mình có thể tìm kiếm được ở trên mạng bây giờ. Thì không nhất thiết là mình phải cần từ nếu nếu mà mình cứ dùng mà máy tính cá nhân thì thực sự là mình sẽ có thể mình lên những cái trang của những cái công ty phát triển phần mềm VPN, người ta có thể mình cho phép mình download xuống. Nhưng mà nếu mình dùng iPhone hoặc là dùng tablet này nọ thì mình có thể mình dùng ở Apple Store hoặc là những cái online store của công ty lớn bây giờ.
Tức là đó là những cái ứng dụng phải mua thêm để cài vào máy, để mỗi một khi mình dùng cái gì thì nó mã hóa hết tất cả, không có ai xâm nhập, không ai đọc hiểu được cái gì của mình sinh hoạt trên đó hết, thì cái đó là nó an toàn hơn. Nó cũng giống như là một cái kiểu mà quý vị hồi xưa mà phải dùng chống virus gì đó, một cái phần mềm riêng cài vô máy để chống virus, để mình xài trong đó thì nó chống virus cho mình, thì cái EVPN này nó cũng kiểu tương tự như vậy, nhưng mà cái nhiệm vụ của nó là để mã hóa tất cả những sinh hoạt, những hoạt động của quý vị trên mạng để không ai có thể xâm nhập dòm ngó, nghe lén hay theo dõi hoặc ăn cắp thông tin của quý vị. Thì bây giờ VPN là một cách, cách thứ hai là phải dùng vào những cái trang tin cậy bắt nguồn từ HTTPS rồi có cái ổ khóa đóng lại khi sử dụng wifi công cộng, hai phương thức đó để bảo toàn cái sự an toàn cho mình. Còn cái cách nào khác nữa không thưa thầy?
Vâng, thì cái cách thứ ba nữa là nó mang tính chất là khi mình dùng những cái wifi công cộng thì mình đừng nên truy cập vào những cái thông tin bảo mật, những thông tin cá nhân hoặc những cái thông tin mà nhạy cảm. Mình nên dùng những cái wifi công cộng đó những mục đích như là mình đọc báo hoặc là mình coi những cái gì đó nó không có ảnh hưởng đến cái danh tính cá nhân của mình. Chứ còn nếu mà mình dùng qua công cộng đó mà mình vô nhà băng của mình kiểm tra tài khoản, mình vô những cái chỗ mà an sinh xã hội, mình nhập những cái số mà an sinh xã hội của mình vô, thì cái đó nó sẽ có cái nhiều cái rủi ro là mình sẽ bị người ta nghe lén và người ta đánh cắp những cái thông tin đó.
Hoặc là dùng wifi công cộng mà mua hàng trên mạng thì cũng nguy hiểm luôn, tại vì có chi trả thì nó sẽ lộ ra cái số tài khoản ngân hàng, số tài khoản tín dụng. Tức là khi mà dùng wifi công cộng là chỉ làm những cái việc gì mà không có rủi ro gì tới cái chuyện túi tiền của mình thì hãy dùng dùng đọc thông tin, truy cập những cái gì giải trí vui vẻ thông tin thì được, chứ đừng có dùng cái đó để mà truy cập vào hồ sơ cá nhân hoặc có mua bán gì trên đó, hoặc là có để lộ cho người ta thấy danh tính cũng như là tiền bạc của mình thì yên tâm hơn. Đó là khi mình dùng wifi công cộng có 3 điều để lưu ý. Ngoài ra còn điều gì khác nữa không để tự vệ khi mà dùng wifi công cộng thưa thầy?
Vâng, thì đó là ba cái điểm chính là mình có thể hạn chế rất là nhiều. Và thứ ba nữa là có thể mình hạn chế cái việc là wifi công cộng ở những cái nơi mà lớn như là sân bay, thì sẽ có rất là nhiều người ta đến, ta đi qua đi lại rất nhiều, thì mình sẽ không biết được những cái người đó là ai. Và mình dùng ở những cái nơi mà lớn như vậy thì cái khả năng mà mình bị người ta nghe lén và người ta đánh cắp thì nó cao hơn là ở những cái nơi như là cái thư viện ở thành phố nhỏ của mình chẳng hạn, hoặc là những cái nơi bé bé thì cái xác suất nó lại thấp đi. Cho nên là những cái nơi mà mình dùng cái wifi công cộng đó mình cũng phải nên chú ý xem là những trên nơi nào và cái lượng mà người dùng đó nó có nhiều hay ít, thì nó sẽ có thể nó ảnh hưởng đến cái khả năng xác suất là mình có bị người ta nghe lén hoặc người ta đánh cắp cái thông tin của mình hay không.
Wifi công cộng ở những cái nơi mà mình thấy là rất là nhiều người sẽ dùng chung với mình thì cái đó nó độ an toàn nó càng thấp hơn nữa, cho nên là càng phải để ý cảnh giác hơn. Vậy thì bây giờ xin hỏi là giữa wifi công cộng và wifi cá nhân thì mình biết là wifi công cộng có nhiều rủi ro rồi, nhưng mà thực sự khi mà mình đi ra đường á, mình có cái cách nào để mà mình tránh dùng wifi công cộng, mình có thể dùng wifi cá nhân khi mình ra đường được hay không, và có lỗ lã có thiệt hại gì hay không thưa thầy?
Thì khi mà mình ra đường thì mình có thể, nếu mà mình không muốn dùng wifi công cộng, mình lo lắng về cái vấn đề rủi ro đó, thì mình có thể mình dùng cái wifi cá nhân của mình. Thì thường thường sẽ được cung cấp bởi những công ty internet hoặc là những công ty viễn thông. Thì dùng những cái wifi như vậy thì cái khả năng mà mình bị người khác nghe lén và cái rủi ro mà bị đánh cắp thì nó sẽ rất thấp, là vì những cái thông tin mà mình đăng cập và mình truy nhập ở trên cái wifi cá nhân khi mình dùng trong cái phone của mình đó thì nó được mã hóa và thường thường sẽ được phải chuyển hóa qua một cái công ty viễn thông đó rồi thì mới đến được với lại những cái nơi mà mình muốn truy cập đến. Thì như vậy thì nó sẽ an toàn hơn cho mình khi mà mình ra ngoài đường. Nhưng mà nếu giả sử như là mình ra đường mà mình dùng những cái như mình đọc sách, mình đã có cuốn sách online mình muốn đọc thì có thể mình download nó vào trong cái phone của mình. Thì thay vì mình dùng cái wifi cá nhân hoặc wifi công cộng thì mình, những cái thông tin mà mình có thể mình download vào trong phone của mình được. Thì khi mình ra đường mình có thể mình dùng nó, mình không nhất thiết phải dùng wifi. Thì đó cũng là một cái cách để cho mình hạn chế mình cái rủi ro của mình có thể bị đánh cắp hoặc bị người khác xâm nhập cái thông tin cá nhân của mình.
Tức là cái wifi cá nhân này không có nghĩa rằng là phải ở nhà mới là wifi cá nhân, mình đi ở chốn công cộng mà mình vẫn dùng cái wifi cá nhân được như thường. À, mình dùng tại vì nó là cái wifi mà mình đã mua với cái nhà mạng cung cấp cho mình đó, thì mình dùng qua đó họ đã mã hóa cho mình rồi thì yên tâm hơn. Dù mình đang ở nơi công cộng mà mình dùng cái wifi cá nhân nó vẫn tốt hơn là wifi công cộng miễn phí ngoài kia. À, nhưng mà cái wifi cá nhân đó thì dĩ nhiên là mình dùng là mình phải bị tính tiền trong cái thuê bao này kia, từng phút từng giây gì đó là nó hơi bị hao tổn cái chỗ đó phải không thầy? Cho nên đó là cái lý do mà người ta dùng wifi công cộng để đỡ tốn tiền phải không?
Chính xác, thì đó là mình dùng cá nhân như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái lượng cái dữ liệu cái data của mình. Thì mỗi hãng thông tin công những cái công ty mà internet provider đó, người ta sẽ cho mình một cái lượng như cố định, giả sử như là 5 GB hoặc là 10 GB, những cái lượng thông tin mình có thể mình truy cập trong khoảng thời gian 1 tháng hoặc là 1 tuần. Thì khi mình dùng hết cái đó ở ngoài nơi mà không ở nhà thì mình có thể mình sẽ mất nhiều cái lượng cái data users, và mình sẽ có khó có thể kiểu như là mình giải quyết tất cả mọi thứ trong vòng 1 tháng chỉ cần có 5 GB. Cho nên là những cái nhu cầu mình xài ở ngoài đường mà mình dùng cái khoa cá nhân thì sẽ giúp cho mình an toàn, nhưng mà nó cũng sẽ không có tiết kiệm cho data cho mình.
Dạ, được cái này thì mất cái kia, nhưng mà mình phải cân đo là cái chuyện của mình xài đó nó quan trọng cỡ nào thì mình phải dùng những cái biện pháp an toàn nhất có thể. Thì mình xài đụng với tiền bạc thì dĩ nhiên cái wifi công cộng không có nên dùng rồi, thì mình cũng nên chuyển qua cái wifi cá nhân để dùng cho an toàn. Còn nếu mình xài những chuyện mà vô thưởng vô phạt lên đó chỉ thăm thú coi video coi YouTube thì cứ wifi công cộng cũng không sao. Đấy, thì đó là những cái điều mà mình cân nhắc. Bây giờ có những cái thắc mắc rằng là wifi ở an toàn hay không đó, thì người ta nói ở khách sạn mình đi xa thì luôn luôn vào khách sạn thì có wifi của khách sạn, thì có khách sạn thì có tên tuổi lớn rồi cũng có địa chỉ lớn này kia rồi cũng quy mô đấy. Những cái nơi khách sạn rất là an toàn uy tín thì cái wifi của họ có an toàn uy tín hay không?
Vâng, thì cái wifi của khách sạn đó thì là nó mang tính chất là cá nhân, nhưng mà nó vẫn phải phụ thuộc vào cái cách quản lý của cái đội ngũ công nghệ thông tin của khách sạn đó. Thì nếu mà người ta dùng những cái phương pháp bảo mật tốt thì nó sẽ an toàn, và nếu mà người ta dùng những cái hệ thống mà nó chưa được update, nó chưa được mới thì có thể là sẽ rủi ro. Thì như là ví đơn cử là gần đây là cái công ty khách sạn như là Marriott vừa rồi đó, là vừa rồi là cũng là bị nhóm tin tặc nó dùng cái wifi của khách sạn đó để thâm nhập và đánh cắp những cái thông tin của cá nhân của người dùng ở khách sạn đó, và kể cả cái hệ thống database của cái công nghệ của khách sạn Marriott đó. Thì khách sạn hay là không khách sạn thì vẫn có rủi ro là bị đánh cắp thông tin. Chỉ là mình phải cẩn thận khi là mình đã dùng ở khách sạn thì mình cũng phải nên làm những thao tác như mà lúc nãy mình đề cập, là coi xem là cái thông tin của mình nó được mã hóa hay không, coi những cái nơi mà mình đăng nhập vô đó nó có cái HTTPS hay không, hoặc là những cái thông tin mà tài khoản cá nhân của mình nó mình có nên cần dùng cái đó hay không, hay mình dùng cái file cá nhân của mình để mình bảo vệ cái thông tin của mình. Thì khách sạn cũng có cái rủi ro bị người ta đánh cắp, nhưng mà nó sẽ thấp hơn nếu mà mình dùng cái wifi công cộng ở những cái nơi mà ai cũng có thể bầu được.
Tức là so với lại wifi của sân bay, wifi của tiệm cà phê thì wifi khách sạn có an toàn hơn chút đỉnh, nhưng mà không có cái gì là tuyệt đối, tại vì cũng tùy. Như khách sạn rất lớn như Marriott thì vẫn bị tin tặc tấn công như thường, tại vì khách sạn uy tín nổi danh nhưng mà cái hệ thống kiểm soát cái wifi của họ có chuyên nghiệp, có tin cậy hay không là một cái chuyện khác nữa. Thành ra đi tới nơi công cộng thì mình vẫn cẩn tắc vô ấy nấy là vẫn hơn. Có những thắc mắc là kết nối mã hóa là gì, làm sao biết cái kết nối của mình đó nó có được mã hóa hay không?
Kết nối mã hóa là một cái loại kết nối mà trong đó cái dữ liệu của mình được mã hóa trước khi được chuyển qua cái mạng internet. Thì điều này ngăn chặn những người mà không được phép đọc hoặc là hiểu dữ liệu. Và nếu mà mình nói đề cập đến vấn đề kết nối mã hóa này thì sẽ có khoảng hai loại mã hóa chính, là một loại là gọi là mã hóa đối xứng và một loại nữa là gọi là mã hóa bất đối xứng. Thì là hai cái công nghệ khác nhau, và mình có thể hiểu hình dung được cái mã hóa đối xứng hay mã hóa không đối xứng là như vậy. Là khi mà thường thường bây giờ mình ra mua ở bên nước ngoài, ở bên Hoa Kỳ này, mình đi ra những cái chỗ mà mình coi nhà đó, thì những người nhân viên địa ốc á, người ta sẽ gắn những cái ổ khóa ở trước cửa nhà, Và khi mà mình đến mình coi những căn nhà đó thì người ta sẽ cho mình cái chìa khóa hoặc là cái mật khẩu để mình mở cái ổ khóa, để mình lấy cái chìa khóa mình đi vô nhà để mình coi. Thì đó là một cái dạng gọi là mã hóa đối xứng, có nghĩa là một cái key đó ai cũng có thể, những người địa ốc, nhân viên địa ốc người ta có thể đưa cho mình để mình mở vô nhà mình xem nhà. Còn cái mã hóa mà bất đối xứng có nghĩa là ở trong cái ổ khóa đó sẽ có thêm một cái ổ khóa nhỏ, thì khi mà ai cũng có thể vô mở cái khóa được, nhưng mà chỉ khi mình cái người chủ nhà đó có cái khóa nhỏ đó thì mới mở được và lấy cái key ở trong đó nữa thì mới vô được cái nhà. Thì đó là hai cái phương pháp mã hóa mà hiện tại bây giờ đang dùng để mã hóa những thông tin khi mà người dùng trên internet bây giờ.
Mà mình làm sao biết được cái kết nối của mình đó có mã hóa hay không một khi mình truy cập mạng, thưa thầy?
Vâng, thì là cái kết nối của mình mã hóa hay không là sẽ mình sẽ thấy được là giống như hồi nãy mình đề cập là cái tên
Cái
miền,
hình ổ khóa hả?
cái hình ổ khóa là một cái nơi, những cái web, cái link á, mà mình vô đó nó có chữ HTTPS, là cái đó là nó cho mình biết là những cái thông tin của mình đã được mã hóa.
Một cái thắc mắc tiếp theo là khi tôi đi du lịch tôi có nên tắt wifi trong cái phone của tôi hay không?
Vâng, thì cái việc mà mình tắt hay không tắt là tùy theo cái mục đích và cái nhu cầu sử dụng của mình. Giả sử như là nếu mà mình đi du lịch mà mình chỉ để nghỉ ngơi, mình không cần truy cập internet thường xuyên thì mình có thể nên tắt cái đó đi, tại vì nó sẽ giúp mình bảo vệ pin hoặc là mình sẽ không phải bị người khác theo dõi mình đang làm gì. Nhưng mà mình đến những cái nơi mà những cái nơi quốc gia hoặc những cái nơi mà cái ăn mạng nó kém á, thì mình nên tắt wifi khi sử dụng, vì không không sử dụng, bởi vì điều này có thể mình sẽ bị nhiều cái rủi ro bởi người tin tặc, người ta có thể xâm nhập vào cái thông tin của mình. Và cái thứ ba nữa là những cái dịch vụ, giả sử như là mình ra những cái nơi xa mà mình cần phải dùng cái bản đồ hoặc là dùng những cái ứng dụng về cái giao thông đi lại này nọ, thì mình cần phải dùng cái wifi đó để giúp cho mình để navigate, mình đi từ đến đó, đến đây, từ điểm này đến điểm kia. Thì tùy theo cái mục đích sử dụng của mình là gì thì mình có thể cân nhắc là mình có nên bật hay là mình nên tắt.
Và cái lưu ý ở đây là khi đi du lịch mà mở wifi thì có ba cái rủi ro. Thứ nhất là có thể là bị hao pin. Cái thứ hai là có thể là bị xâm nhập thông tin từ cái wifi được bật lên trong cái máy đó. Và cái thứ ba là nếu đến những cái nơi mà quốc gia mà không an toàn đó thì dễ bị tin tặc tấn công vào kho dữ liệu trên cái thiết bị cầm tay của mình, tức là trên cái phone hoặc trên cái laptop hoặc trên cái iPad của mình. Tức là khi mình bật wifi đó vào những cái nước đó thì mình dễ bị tấn công tin tặc hơn. Đó là những cái rủi ro của cái việc mà mở wifi trên cái những cái thiết bị của mình khi đi xa ha quý vị. Rồi xin hỏi dấu hiệu nào cho biết là cái wifi của mình hoặc là thiết bị của mình bị hack, bị tấn công tin tặc, bị ai đó đang dòm ngó, đang nghe lén hay là đang xâm nhập? Thưa tiến sĩ Bùi Trung Hiếu.
Vâng, thì sẽ có một cái số dấu hiệu có thể giúp cho mình biết là thiết bị của mình có thể là bị hack, là mình có thể thấy được cái, có thể là nhanh nhất là có thể là các khoản chi phí hoặc các hoạt động tài chính đáng ngờ trên cái tài khoản của mình là đầu tiên. Cái thứ hai nữa là mình sẽ thấy những cái thông báo hoặc những cái tin nhắn lạ trên cái thiết bị của mình. Cái thứ ba là mình sẽ thấy có sự thay đổi trong cái việc cài đặt của cái thiết bị của mình mà mình không nhớ là mình đã cài đặt hay đã thực hiện trước đó. Cái thứ tư nữa là các ứng dụng hoặc là các phần mềm mới mà mình không nhớ đã cài đặt nó đã hiện lên cái phone của mình. Và cái cuối cùng mình có thể thấy được là tự dưng một ngày cái thiết bị của mình nó chậm lại hoặc nó hoạt động không bình thường như là mình đang sử dụng trước đó. Thì đó là những cái dấu hiệu mình thấy là cái thiết bị của mình có thể là bị hack. Và một số cái dấu hiệu có thể biết là cái wifi của mình bị hack là mình thấy là các thiết bị lạ được kết nối vào cái hệ thống wifi của mình hoặc là của cả công cộng. Mình có thể nhận thấy là các hoạt động bất thường trên cái wifi của mình, chẳng hạn như là cái lượng truy cập thông tin nó tự nhiên nó tăng vọt lên, nó cao hơn bình thường. Và sẽ có những cái trang web mà mình không dùng bao giờ nó hiện lên ở trên đó. Và cái thứ tư là có thể hiểu được là cái tốc độ wifi của mình nó chậm đi hơn bình thường khi mà nhiều người dùng cái hệ thống wifi của mình. Nghĩa là có thể mình bị hack. Thì đó là những cái dấu hiệu đơn giản khi mình biết khi nào cái thiết bị của mình bị hack, hoặc là khi mà mình biết là cái wifi của mình nó bị người ta xâm nhập.
Và thắc mắc tiếp theo là thưa thầy là có nên khi mà mình đi ra ngoài mình dùng wifi đó là mình để dùng mình hay để quét cái mã QR code, bây giờ người ta hay kêu cái gì cũng quét quét cái mã code đó, chụp cái màn hình rồi quét cái mã đó là một nè, rồi ra ngoài công cộng thì hay sạc pin điện thoại nữa nhiều khi cần đó, thì những cái việc mà sạc pin điện thoại ngoài nơi công cộng và quét cái mã QR code đó người ta nói là cũng nguy hiểm như là đi ra dùng wifi công cộng như vậy đó, có đúng hay không?
Vâng, thì cái đó đã và đang xảy ra rất là thường xuyên, và có những cái rủi ro mình cũng phải nên cẩn thận là khi mình dùng những cái quét mã QR hoặc là mình dùng những cái nơi mà sạc điện thoại công cộng thì người xấu người ta có thể xâm nhập cái thông tin của mình. Đơn cử là như thế này, năm 2020 vừa rồi đó thì sẽ có một nhóm là người ta tạo ra những cái QR code đó, là gắn lên những cái mirror của cái parking á, là khi mình ra đường mình có những cái ngoài đường ở những thành phố có những cái QR code, những cái máy để cho mình đậu xe mà mình sẽ trả đồng xu đó, thì người ta gắn cái QR code trên đó, và khi mà người dùng đến đó tưởng là ồ mình có thể mình trả cái phí đậu xe ở ngoài đường bằng QR code đó, thì khi mình vô cái đó thì mình sẽ đăng nhập thông tin mà mình trả, nhưng mà thực sự là người ta đánh cắp cái thông tin của mình. Và đã xảy ra ở năm ở một số thành phố ở bên Texas vừa rồi năm 2020, nghĩa là bị đánh cắp bởi là người dùng ngỡ là mình có thể dùng QR code để mình trả phí, nhưng mà thực sự là cái đó là một cái đánh lừa của những người mà dùng cái công nghệ này để ăn cắp thông tin và ăn cắp cái thẻ tín dụng của những người sử dụng.
À, tức là bây giờ mình ra đường mà cứ kêu quét cái mã đi, nhưng mà có nhiều người kẻ gian á, làm cái mã giả đưa lên ịn lên kế bên cái mã thiệt, hay là che cái mã thiệt gì đó, tức là cái mã đó là cái mã giả của kẻ gian cài, giống như là gài bẫy gì đó, để khi mà mình quét vào một cái là họ xâm nhập vào cái điện thoại của mình để ăn cắp tiền bạc của mình. À, có thể là QR code giả nha quý vị, tức là mã QR giả nữa, thì cái đó không an toàn. Thế còn cái chuyện mà sạc pin điện thoại ngoài nơi công cộng, tôi đi du lịch xa ở trong lúc chờ đợi ở sân bay hết pin thì sao, sạc trước khi lên máy bay, và có gì đâu mà nguy hiểm hả thưa thầy?
Không thì ngoài cái việc QR code thì vừa rồi năm 2019 thì cũng có một cái việc là gần đây là cơ quan tình báo của FBI của Mỹ cũng khuyến cáo mọi người là nên cẩn thận khi mà mình dùng những cái chỗ sạc điện công cộng, là vì người xấu người ta có thể người ta gắn một cái gọi là microcontroller, là một cái bộ vi điều khiển nhỏ ở trong cái USB để người ta mình sạc pin á, thì khi mình người 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 dùng cắm vào cái ổ mà người ta đã chỉnh sửa như vậy rồi á, thì người ta sẽ cài những phần mềm vào trong cái phone của mình hoặc trong những cái thiết bị của mình, mà sẽ đánh cắp của thiết bị của mình, đánh cắp cái thông tin mà và những cái dữ liệu của mình từ cái điện thoại hoặc là từ những cái điện tử đó. Nghĩa là mặc dù là có thể mình xài miễn phí, nhưng mà sẽ có những người xấu người ta sẽ cài những cái microchip đó vào trong cái ổ đó, và khi mình cắm vào mình chỉ sạc pin thì mình sẽ bị đánh cắp, và cái đó cũng là một cái rủi ro mình cũng phải cẩn thận khi mình sạc pin ở những nơi công cộng.
Là không những khi mà mình đi ra nơi công cộng mà mình xài wifi công cộng là nguy hiểm rồi, mình sạc pin cái điện thoại ở nơi công cộng cũng nguy hiểm luôn, hoặc là mình quét mã QR ở nơi công cộng cũng nguy hiểm luôn. Tức là bất cứ khi nào mà mình để cái phone của mình để mà nó có cái sự tiếp xúc với lại cái không gian công cộng đó, thì có khả năng là có người khác xâm nhập vào. Thì ngay cả việc mà sạc cái pin thôi thì người ta cũng cài những con chip nhỏ để mà ta chui vào cái điện thoại của mình ta ăn cắp thông tin nữa. Vậy thì bây giờ xin hỏi tiến sĩ Bùi Trung Hiếu, tóm lại những cái gì mình đang nói ngày hôm nay là những cái nguy hiểm rủi ro khi dùng mạng, đặc biệt là mạng wifi, thì nó có những cái mà bị tin tặc tấn công, có những cái là bị không an toàn cá nhân vân vân. Thì bây giờ lưu ý với người sử dụng tất cả những gì mình vừa nói, là kể cả sạc pin ngoài công cộng, kể cả là dùng wifi, hoặc là quét mã, thì cái vấn đề quét mã bây giờ ở đâu người ta cũng kêu quét mã, mua đồ ăn bây giờ cũng phải quét mã trả tiền chứ cũng không có trả tiền mặt nữa. Thì bây giờ làm sao để mà người dùng có thể tự vệ cho mình để an toàn tối đa nhất có thể, để tránh những cái chuyện là bị ăn cắp trên mạng, móc túi trên mạng, hoặc bị tin tặc tấn công, là cái đó là thiệt hại không chỉ là về an toàn thông tin cá nhân mà về cả cái túi tiền của mình nữa. Thì xin những cái lời khuyên chốt lại cái vấn đề là như vậy, tôi sử dụng mạng, tôi vào thế giới mạng, làm sao để tôi an toàn nhất có thể.
Vâng, thì để cho mình sử dụng mạng và truy tìm thông tin nó an toàn, thì mình đầu tiên là mình làm những cái phương pháp như là mình đề cập trước đó, là mình mã hóa thông tin của mình bằng cách là vô những cái trang internet mà có cái chữ bắt đầu là HTTPS. Và thứ hai nữa là mình phải chú ý là những cái khi cái trình duyệt mình dùng như là chính thống, như là Safari của Apple, Google, của Chrome của công ty Google, thì nó sẽ có những cái biểu tượng ổ khóa để make sure là để cho mình biết được là những cái thông tin của mình nó được mã hóa. Và thứ ba nữa là mình truy cập vào những cái nơi mà cái tên miền nó rõ ràng, nó đáng tin cậy, giả sử như là những nơi chính phủ hoặc là những doanh nghiệp lớn thì thường cái tên miền người ta bắt đầu bằng chữ là gov hoặc là edu của trường đại học, hoặc là những cái nơi như là google.com này nọ. Và thứ ba nữa là cái tính xác thực, là cái trang web an toàn là cái nơi mà thông tin liên hệ rõ ràng và dễ tìm thấy cho mình nhất. rồi khi mà mình ra những cái nơi công cộng mình dùng những cái dịch và những cái nơi ổ cắm công cộng đó, thì mình phải chú ý là cái ổ cắm đó nó có bị hư hại, nó có bị chỉnh sửa gì không. Và nếu mà nó bị chỉnh sửa thì mình hãy mang cái gọi là cái battery dự phòng đó, mình đem theo, thì mình cắm cái đó vào trong ổ, cho cái đó thì mình sẽ không có cắm trực tiếp cái phone của mình vào cái ổ người ta, thì mình sẽ không bị. Và thứ tư là mình khi mà mình quét quét những cái QR code đó thì mình nên xem là những cái thông tin mà mình đăng nhập vào đó có chính thống là cái nơi mà mình đang muốn trả tiền hay không, hay là đây là những cái nơi mà người ta giả mạo, người ta làm, người ta đánh cắp cái thông tin của mình. Thì làm những cái phương pháp như thế thì mình sẽ hạn chế được cái khả năng rủi ro người ta có thể người ta nghe lén, người ta theo dõi, người ta đánh cắp những cái thông tin cá nhân và những cái thông tin tài chính của mỗi người dùng.
Và khi đi du lịch thì có hoàn toàn tuyệt đối chớ nên dùng wifi công cộng khi đi du lịch hay không? Thì cái lời khuyên của giới chuyên môn như thế nào?
Thì như lúc nãy chúng tôi đề cập là mình khi mình dùng những cái thông tin về cá nhân như vậy thì mình nên cẩn thận và mình hạn chế dùng, hoặc nếu mà dùng thì mình dùng ở những nơi mà có cái mật khẩu để cho mình bảo vệ những cái thông tin đó. Chứ còn mình đi du lịch mà mình tắt phone, mình không có wifi thì mình sao biết đường đi từ này đến kia, hoặc tất là mình có thể là mình phải mua một cái bản đồ riêng, hoặc là mình làm những cái việc mà nó không ảnh hưởng đến thông tin cá nhân của mình thì mình cũng có thể mình nên dùng cái wifi công cộng hoặc là wifi của khách sạn. Nhưng mà khi mình dùng thì mình nên thực hành những cái phương pháp mà vừa rồi mình đề cập trong chương trình này để cho hạn chế những khả năng mình có thể rủi ro, mình có thể bị mất thông tin cá nhân.
Như vậy là đề cao cảnh giác tối đa nhất có thể khi mình bước ra khỏi cái không gian riêng tư cá nhân của mình, là cái ngôi nhà của mình, mà quý vị đi ra ngoài đường, quý vị xài những cái gì ở nơi công cộng, wifi công cộng, hoặc là đi ra khỏi cái đất nước của mình tới một cái đất nước lạ cũng là một cái điều mà hết sức cẩn thận. Như vậy thì mình xài trong cái không gian mạng đó chính là mình bước vào một cái nơi mà bao nhiêu người trong đó, kẻ gian có, người ngay có, cho nên là mình phải hiểu biết. Cái cách để mình tự vệ thì là cái hiểu biết đó nó sẽ giúp cho mình được an toàn nhất có thể, tại vì cái rò rỉ thông tin nó là một cái sự rò rỉ vô cùng nguy hại, tại vì có nhiều người mất sạch tiền trong ngân hàng chỉ vì rò rỉ thông tin qua mạng thôi đó quý vị. Thành ra một lần nữa cảm ơn tiến sĩ Bùi Trung Hiếu rất nhiều vì những thông tin rất hữu ích, những lời khuyên rất là có lợi cho người dùng, nhất là những người dùng mà thiết bị di động ngày hôm nay, khi mà họ luôn luôn phải cần thiết tới nó để mà xoay sở trong cuộc sống, để mà có những cái sự chuyển giao hoặc là có những cái sự tìm hiểu thông tin hoặc là giao dịch trên mạng đó, thì không thể nào mà không có tiếp xúc với những cái thiết bị di động như vậy, mà khi tiếp xúc mà không hiểu biết đó thì sẽ thiệt hại vô cùng. Cảm ơn tiến sĩ khoa học máy tính Bùi Trung Hiếu rất là nhiều vì thời gian dành cho chương trình ngày hôm nay.
Vâng, xin chào chị Trà My và xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả.
Trong một lần tái ngộ lần tới thì chúng tôi xin hẹn đem đến cho quý vị những thông tin khác liên quan tới cái việc bảo mật thông tin này, về cái việc là smartphone có an toàn hơn máy tính hay không? Smartphone có an toàn ở cái phương diện là đỡ bị virus hơn hay không? Hay là đỡ bị tin tặc hơn hay không? Mời quý vị đón xem tối thứ sáu hàng tuần. Một lần nữa cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại trong thứ sáu tuần sau. Cảm ơn thầy Hiếu. Xin kính chào thầy.
Vâng, xin
Đón
chào.
theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.